that today maybe we'll talk about, after that, then we talk about a negative sin. Okay, 10 negative sin. You can see that liberation of palm. Hmm?
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ ví dụ về 10 tốt thiệp nếu mình có thể theo dõi trong sách giáo khoa làm thầy.
Okay, Phong, can you ask them? Can they hear you clearly?
Dạ, lúc có nghe giọng, có nghe tiếng con rõ không ạ? À?
Mm-hmm. Okay, very good. Okay, so now here you have to know that in the Buddhism, generally, the, after the refuge talk, then they will talk about the law of the karma. Actually, in the law of the karma, mainly you talk about what is the positive karma and what is the negative karma. In the negative karma, you should know that there are the generally the 10 negative, I mean, the sin that you should know that, okay? So that in the liberation form, there is a 10 negative sins.
Thì mình thường sẽ nói về nghiệp quả. Thì nói về nghiệp quả thì mình sẽ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Như là mình là hôm trước mình có xem về bất thiện nghiệp thì ở trong giải pháp làm thầy có nói về 10 bất thiện nghiệp mình có thể là thay đổi với thầy như cái tâm sách giải pháp làm thầy là sâu.
And the 10 negative sin is the why the important thing is that generally in the Buddhist perspective, so from the Buddhism, it say that what you can should not do. What you should not do is a 10 negative sin and 10 negative karma. So 10 negative karma is you will see in the liberation of palm. The first thing is that they talk about the killing. You should not kill.
Dạ, về 10 bất thiện nghiệp thì đầu tiên nói về thiện nghiệp là sống như cái 10 cái bất thiện nghiệp đầu tiên trong của mình đó chính là sát sinh thì theo những cái đạo Phật thì về chúng ta cùng nên sát sinh là tôi.
When they're saying that not to kill, that means even the not a small insect, not to kill. So killing is considered a sin. Sin means a negative karma. Negative karma means a which bring the negative result, okay? Hmm.
Dạ, bất thiện nghiệp có nghĩa là những cái việc làm một gì gây cho mình cái điều đau khổ khiến cho mình không có được là không có được cho nên là ở trong đạo Phật có mình sẽ nhắc đến bất thiện nghiệp chia ra làm các cái bất thiện nghiệp các cái điều đúng đắn ở trên thân khẩu ý thì vì đầu tiên đó là khi chúng ta không chắc không có nghĩa là mình cũng không có nên giết lại dù cả những cái con vật cùng là sự
Okay, negative karma means when you're killing, means when you kill the any insect or the small things, what will happen is it will bring the negative result. So that's why it's called the negative karma or negative sin. Okay.
bất thường nghiệp có nghĩa là những cái hành động nào mà mình làm phải chịu cho mình phải gánh chịu những cái hậu quả nó không tốt lành đó là những cái hậu quả xấu khiến cho mình phải chịu đau khổ cho nên ở trong đạo Phật nói về luật nhân quả thì khi mình không có nên để có bất thường nghiệp nên tránh cái bất thường nghiệp không là những điều xấu là thì
Okay, from chưa kể chết 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 chết
dạ lớp mình có nghe giọng con nói có rõ không ạ? Giáo cụ thì đúng rồi.
Okay, phong kia yếu cụ cụ mình nó phong chế cái chỗ đó đi chế, chưa bao chế guest
Dạ, con nói là lớp mình có nghe không rõ thì mình cũng cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe ráng xíu và con xin lỗi là tại vì con đang có việc bận con ở bên ngoài cũng chỉ nên đợi dịch buổi hôm nay.
Okay, so tell them today is the phone you are in the place where there's not a good connection, okay? Huh?
Dạ, con đang có việc bận nên đang ở bên ngoài sóng mạng cũng không có tốt rồi cho nên là con cố gắng lên hỗ trợ dịch này của mình trong buổi hôm nay là sự.
Okay, yeah, anyway, so that's the thing, and one important, so that's why the now the first thing is about the killing, okay? Killing means what the important thing about you should know about the killing is that generally killing means any of the sentient beings, okay? That's a Buddhism point. The sentient being is a killing. If you look at a plant and the tree, if you destroy it, will not consider the killing, okay? That you should know the number one.
Cho nên theo đạo Phật thì sát sinh có nghĩa là mình sát hại mình giết cái sinh mạng của một chúng sinh hữu tình là cho nên là những cái con vật sống những loài động vật mình giết thì mình sẽ phạm tội sát sinh chứ còn mà mình cắt một cái hoa hoặc là mình làm cái gì đó đến một cái cây loại thực vật đó, thì cái đó không có tính là sát sinh nào là sự.
And if you look at the bacteria, if you eliminate the bacteria, bacteria is like a killing. It can be considered as killing. But the virus, I don't think it's a killing. Virus is not a sentient being. It's okay. That's what I feel.
Cho nên là những cái con vi khuẩn á, thì thầy nghĩ là nó cũng sẽ tính là một chiến dịch mình giết vi khuẩn thì cũng tính là các tinh, nhưng mà virus thì lại khác. Là thầy không nghĩ là virus là một ký sinh tử tình là sự.
Okay. Can you hear me? Can you? Did you get my point? Can you hear?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có rõ ý của thầy không ạ? À?
Virus. Okay, you got it. No. So now the what is this? Why the virus is not sentient beings? The sentient beings from Buddhism perspective, which have the mind, that's called the sentient beings. Okay.
Như vậy thì theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào gọi là chúng sinh hữu tình? Chúng sinh hữu tình là một 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 cái tập thể sống mà nó có tâm thức thì nó gọi là chúng sinh hữu tình.
So plants, they don't have the mind.
Còn các cây cối, các loài thực vật thì nó lại không có tâm thức.
And virus, I think they don't have the virus don't have the mind. The bacteria might have the mind, okay? But this is the certain, but in the Buddhism perspective, not that 100% clear, okay? Whether the virus have a mind or not, okay? That's from my feeling and from my understanding and from my thinking, the virus don't have the mind, okay?
Thì theo quan điểm của đạo Phật đó thì cũng không có rõ được vi khuẩn hay là virus có tâm thức hay không. Vi khuẩn thì nó có, nhưng mà giết vi khuẩn thì mình phạm phạm là có lỗi sát sinh, còn virus nó có tâm thức hay là không thì không, mình không có rõ được từ trong cái những cái tri thức của đạo Phật mà mình có thể tìm hiểu được. Mà theo bản thân của thầy, thầy nghĩ rằng virus nó không có tâm thức, nó không có tính là chúng sinh hữu tình là sự.
You got it?
Dạ, câu hỏi đó mình có rõ ý này của thầy không ạ?
Okay. So that is the thing. Okay, that's just want to that is the one thing. Just want to inform you. Yeah, that just want to tell you that is the thing. And now the killing comes that the whoever kills the sentient beings, whoever kills the the beings who have the mind, that considers a killing. Okay.
Dạ, cho nên mà ai cố gắng mà mình cố ý mình giết hại một cái chúng sinh hữu tình, có nghĩa là mình giết hại một cái thực thể sống mà có tâm thức đó, thì khi đó sẽ tính vào lỗi sát sinh này, là sự.
Okay, you up till here you got it, no?
Dạ, thì thầy hỏi là đến đây thì lớp mình có nắm rõ ý của thầy không ạ? À?
Okay, that is the thing. Okay, now the here comes the now the from the mind. Okay, this is a little bit more complicated. Now here's the comes the what is a mind?
Cho nên khi mình định nghĩa chúng sinh hữu tình là một cái tập thể sống có tâm thức đó, thì bây giờ mình phải tìm hiểu là tâm thức là gì, tâm thức là như thế nào, là sao.
Mind is a things like a some sorts of like a energy which can be ability to the understanding, okay?
Cho nên tâm thức là một cái dạng năng lượng có cái khả năng có thể hiểu biết sáng rõ được nhiều điều, là sao.
And the plus it should have the feelings, okay?
Dạ, và bên cạnh đó thì tâm thức cũng cần phải có những cái cảm giác là
Mental and physical feelings.
dạ, có những cái cảm giác ở đây mình có hai loại, là một loại cảm giác ở trên thân thể và một loại cảm giác ở trong tâm thức, là sự.
And it is feeling, and also it's like an energy which have an ability to understand. Okay.
À, cho nên tâm thức đó là một cái dạng năng lượng mà nó thứ nhất là nó phải có cảm giác, thứ hai là nó phải có cái khả năng thấu hiểu, là sự.
You got it. Okay. So that's called the mind. And now the here that the what we have to think is that okay. Now the from the science, it say the plant is a living. Very fine. Brian is a plant and the tree is a living thing. Yes, it's a living thing. There's a no doubt. They have living, but they don't have the mind. Okay. So that's why they are not sentient beings. They are living. Yeah. Living means that they have to survive. For the survival, they take the water, they take the sunlight, everything they do it for just for the their survival. That is a living. But not the, it doesn't mean they have the being and that they have the mind. Okay.
Và theo quan điểm của khoa học thì ngay cả cây cối mà học thì nó cũng là những cái thực thể sống, nhưng mà nó lại không có tâm thức rồi. Nó sống rồi là tại vì cây cối, các loại thực vật nó có hút nước, nó có hút cái chất dinh dưỡng, nó có hô hấp, nó có hợp để nó tồn tại và nó chống chọi với lại những cái điều kiện khắc nghiệt ở bên ngoài để nó tiếp tục sinh trưởng. Thì như vậy, định nghĩa như vậy là sống, là sinh sống. Tuy nhiên là nó không có tâm thức giống như là chúng sinh hữu tình đa số.
So I'll ask one question.
Dạ, thầy sẽ hỏi một câu như thế này.
Do the plant have a brain?
Cây cối thực vật nó có não không ạ?
Do the tree have a brain?
Dạ, cây cối nó có não không ạ?
When the tree have a no brain, they cannot be the mind. That is the from scientific point of view. Okay, scientific point of view, the mind is very related with the brain, and the brain and the neurons and all this very related. Yeah.
Theo quan điểm của khoa học thì muốn có tâm thức thì phải có não, tại vì não bộ với lại tâm thức nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Còn cây cối từ vật thấy thì nó lại không có, cho nên khó có thể nào có tâm thức được là sự.
So that's why the okay, you got it, my point.
Câu hỏi lớp mình hiểu ý này của thầy không ạ?
Because this is the mind is a very complicated subject between the science and Buddhism, okay? But you always have to know that Buddhism go very deep about the mind definition, yeah.
Dạ, cho nên là thầy nói rằng mình phải hiểu rõ được cái mối liên hệ và một cái định nghĩa của tâm thức ở đây, thì đạo Phật khai thác rất là sâu sắc về định nghĩa và ngay cả chức năng của tâm thức là sâu.
Okay. Now the Buddhism go the mind a very deeper label that the Buddhism goes that the mind is just like a mind is just like a like I told you the like a energy which have a clear to understanding, okay, the which ability to understand.
Như thầy vừa nói, cái này là một tâm thức, là một dạng năng lượng có khả năng hiểu biết và sự.
Okay, the clear to understand. So mind should have that clear to understand. Now the Buddhism perspective, the mind have a different labels of the mind.
Dạ, thì theo quan điểm của đạo Phật thì tâm thức cũng có nhiều loại tâm thức, nhiều dạng tâm thức là sự.
And the gross mind and the gross and the subtle mind. Gross mind is a very much on the goes with the brain. The subtle mind, it's a something only go with a very subtle physical body, okay?
Tâm thức thì trong đạo Phật mình phân loại ra là có tâm và tâm vi tế. Thì tâm thô thì nó chỉ có tồn tại liên kết với lại cái thân thô, cái cơ thể thô mà thôi. Còn tâm vi tế thì nó chỉ xuất hiện khi nào mà cái thân vi tế xuất hiện thì tâm vi tế nó mới xuất.
So you got it. So that's why the now that we comes back to the point that the that not so that mind, okay, fine. So once they have the mind, then only it comes with the killing, okay? Killing will comes with the only things or the being that which have the mind.
Cho nên là mình hiểu rõ về tâm thức thì mình mới biết được rằng cái đối tượng của cái hành động gọi là sát sinh đó là mình phải giết hại chúng sinh hữu tình. Chúng sinh hữu tình là những cái thực thể sống nào mà nó có tâm thức, mình giết hại cái đối tượng nào mà nó có tâm thức thì cái đó mới tính là sinh là.
Okay, so that's the thing. Okay, so that's the thing. So now I have another questions.
Bây giờ thầy có thêm một câu hỏi cho lớp mình ạ.
When you eat the medicine, antibiotic medicine, and it kills the bacteria in your body, that's eating that medicine considers a killing or not?
Khi mình bị bệnh mà mình uống thuốc kháng sinh để mà giết vi khuẩn đó, trong cơ thể của mình để khỏi bệnh đó, thì cái việc cái hành động uống thuốc để giết vi khuẩn đó thì có tính là sát sinh hay không ạ?
So it very much depends on your motivation, okay? Because your motivation to kill the bacteria, then it will become the sin. Your motivation is a heal yourself, then it is not become the killing. It depends on your motivation.
À, cho nên cái hành động ở đây tính là sát sinh hay là không, nó phụ thuộc vào cái động cơ của mình. Nếu mà mình muốn mình có cái động cơ đó này để giết cái khuẩn á, thì cái đó sẽ tính là hành động sát sinh. Nếu mà động cơ của mình là để khỏi bệnh, là để hết bệnh, thì nó sẽ không tính là sát sinh.
Okay, that is the how you have, that is the how that you have to look at it, okay?
Đó là cách mà mình hiểu về cái bất thiện nghiệp sát sinh là như vậy.
Okay. Now, when we're saying the killing, so when you're killing, the sinning means a negative karma or negative sin because it will bring the negative results. So that's the reason. Okay. It's called the sin. When you bring the positive result and the negative result, when you negative karma always bring the negative result, that means unhappiness. Okay. Which bring the unhappiness, that calls a sin. Okay.
Cho nên là trong tất cả mọi cái hành động của mình, cái hành động nào mà mang đến cái hậu quả là đau khổ,
Unhappiness thì mình suffering là đúng đúng nghe đúng nghe chứ đúng không?
lâu
Đúng nghe kiểu
dạ
như vậy đúng không? Chứ có đúng
lâu dạ. Cho nên trong các cái hành động của mình, tất cả những việc mình làm, những lời mình nói, những cái hành động nào mà nó đem đến cái kết quả là đau khổ, thì cái hành động đó nó sẽ tính bất thiện. Tại sao gọi là bất thiện? Nó không có thiện là mang đến cái kết quả là cái đau khổ mà bản thân mình phải gánh chịu. Và hành động nào mà nó khiến cho mình được hạnh phúc đó, thì nó sẽ gọi là thiện nghiệp, là sự
Được đúng không?
dạ thầy hỏi mình giống mình có hiểu không ạ?
Okay, then the second negative karma is a killing, then it's a comes to the stealing.
Dạ rồi, cho nên là sau sát sinh sẽ là cái bất thiện nghiệp thứ hai, đó là trộm cắp rồi, là sự
Yeah, the 10 negative sin is among the 10 negatives. The first three are the physical negative sin. Physical negative sin, there are the three physical. The first is the killing, then the second is the stealing. Okay.
cho nên là trong 10 bất thiện nghiệp của mình chia ra có ba loại là bất thiện nghiệp trên thân, trên lời nói, lại trên trên ý nghĩ. Thứ nhất là trên thân thì mình có ba cái loại, là thứ nhất là sát sinh, thứ hai là trộm cắp, là
Stealing is a mainly that you need the intention, motivation to steal something, then it will come to the stealing. Okay.
dạ. Cho nên là trộm cắp có nghĩa là đầu tiên mình phải có cái động cơ là mình muốn lấy cắp, mình muốn lấy cái tài sản thuộc sở hữu của người khác đem về để muốn nó thành là của mình, là số.
When you have a no motivation of the stealing, then it won't become the stealing. Okay.
Và nếu mà mình không có cái động cơ trộm cắp thì cái việc làm của mình nó sẽ không tính là cái bất thiện nghiệp trộm cắp, là số.
You got it?
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ? À?
Okay. Then the third is a negative karma is the third is adultery. Adultery is going with the other's woman and the other's man. That is adultery. Okay.
Cái bất thiện nghiệp thứ ba nó chính là tà dâm. À, tà dâm là có cái mối quan hệ không phải với lại chồng mà là vợ hoặc là bạn trai bạn gái, là sự.
Okay, that is a number three. Okay, number three, there's a three is the physical negative karmas.
Cho nên ba cái bất thiện nghiệp vừa rồi đó chính là ba bất thiện nghiệp qua thân, là sự.
Now, number the now that the speech, there are the four negative karmas of the speech. Okay.
Dạ, kế tiếp là bốn cái bất thiện nghiệp qua lời nói, thì mình cũng có bốn loại, là số.
Now you look in the liberation palm and you will see that for the and the number fourth, okay, fourth for among the 10 negative karma, the fourth is a lie, okay.
Dạ, cho nên bốn bất thiện nghiệp qua qua lời nói, thì đầu tiên nó chính là nói dối, là số.
Now what is a lie?
Cho nên đầu tiên là mình phải hiểu được như thế nào gọi là nói dối.
Lie is a something you tell something what you think something and then you tell something different. That is a lie. Okay.
Dạ, nói dối có nghĩa là mình nghĩ một điều khác và mình lại nói ra lời một điều khác. Suy nghĩ với
When you
lời
tell,
nói
now
đồng với
you,
tôi, nói dối. Là sao vậy?
people will take a lot of the lies.
Thông thường thì mọi người nói dối rất là nhiều, là sao?
Especially the white lie.
Dạ, đặc biệt là những cái lời nói dối mà để làm vui lòng nhau, là sao?
Okay, white lie, lot of lies. Okay.
Nói dối mà để làm vui lòng người khác, thật ra đó cũng tính là nói dối.
Okay. Now, let me tell you the one thing.
Dạ, thầy kể cho lớp nghe một điều như thế này.
Okay. Now, in my cases, okay, my cases, my the date of birth in the passport is not the, exactly the. My date of birth is one small. I mean, the different. My real the birthday and the what they write in the passport is a little different.
Dạ, thì thầy nói là cái ngày sinh của thầy ở trên cái hộ chiếu với lại cái ngày sinh thực tế không giống nhau thật sự.
So some people ask me, immigration, the number of the times sometimes they ask my date of birth.
Dạ, thì khi mà thầy đi đi ra nhiều cái quốc gia khác nhau á, thì người ta thường hay hỏi thầy là ngày sinh của thầy là ngày mấy.
So now what should I say? What the passport in the date of birth in the passport is not a date, my real date birth. My real date of birth is not in the passport.
À, thì cái ngày sinh mà được ghi ở trên hộ chiếu không phải là ngày sinh thật, còn cái ngày sinh thật thì lại không được ghi ở trên hộ chiếu, thì bây giờ không biết là phải nói như thế nào.
So that's why. So now that's why what happened is that I made the two birthday. So my monastery celebrate the my birthday on the what in the passport. So I can tell the people, yeah, that's my birthday. So normally I celebrate the two birthday in the every year.
Cho nên là thầy
Once in the passport, one is the real one.
cũng tạo ra cho thầy là có 2 ngày sinh nhật. Ở tu viện của thầy ở Nepal thì thường hay tổ chức sinh nhật của thầy vào cái ngày mà được ghi ở trên hộ chiếu, rồi cái ngày khác đó thì thầy cũng cũng tổ chức sinh nhật vào ngày đó, cho nên là mỗi năm thì sẽ có 2 ngày sinh nhật.
So that is the thing. Some that lie is something like that. What you really have the intention to deceive other, that's the lie comes. Okay.
Cho nên nói dối đó là khi mình có cái động cơ muốn lừa gạt người khác, muốn người khác hiểu sai mà mình đang đang nói, thì khi đó có động cơ đó thì mới tính là nói dối là sự.
So once you're not motivation is not to deceive other, then it cannot be lie at all.
Nếu mà mình không có cái động cơ lừa gạt người khác đó, thì cái lời nói của mình nó không được tính là nói dối.
When you tell a white lie, that is a to deceive other. You want to make others happy.
Khi mình nói những cái lời nói mà nó dối mà chỉ để khiến người ta vui á, thì thật ra mình đang muốn lừa gạt người khác, tại mình muốn lừa người khác để người khác vui mà, thì những cái lời nói đó cũng tính là nói dối là sự.
Make other happy to deceive. That is you're deceiving other. Huh?
Mình muốn làm người ta vui là để lừa gạt người ta, hoặc là mình nói dối người ta về vấn đề gì đó, mình cũng tính là nói dối thôi là sự.
Now that this week that your job is to write down how many lies you tell at the daily basis. Okay, write down. Okay.
Thầy nói bài tập về nhà trong tuần này là mình hãy đếm xem là ở trong một tuần mình đã nói dối bao nhiêu lần.
Asks the how's the food, no, even you don't feel the food is good, you say ngon ngon ngon. No, Vietnam is your tradition that ngon. Okay, that is a lie. Okay.
Khi mà người ta hỏi mình thức ăn có thức ăn như thế nào á, mình ăn mà thấy không ngon mà mình vẫn trả lời là ngon ngon, thì cái đó cũng tính là nói dối là sự.
Vietnam is a Chinese, that is a both you will say when you eat the food, how's the food, ngon, that a Vietnamese tradition, no? So that is a Vietnamese tradition. But interesting thing is that the Mongolia, they don't have such a tradition like when you eat the food, the ngon, saying like there's no tradition like that as Mongolia tradition, they don't say that at all.
Dạ, thầy nói là người với lại người Việt mình nói sau cái điểm giống nhau đó là mỗi lần mà ăn thức ăn ấy, thì hãy hỏi người khác là ăn có ngon không, rồi mình hay trả lời là ngon ngon để làm vui lòng cái người mà chuẩn bị cái bữa ăn cho mình đó. Thì ông thầy nói là bên Mông Cổ thì không có truyền thống đó, Mông Cổ thì họ sẽ không có bao giờ mà hỏi thăm nhau là ăn có ngon vừa miệng không, thì không có.
So Vietnam, natural, Vietnam, do you say that? Have you eat the food? Have you eat the food?
Thì thầy hỏi là việc mình đã gặp nhau có hay hỏi thăm nhau là có ăn uống gì chưa, mình có hay hỏi như vậy hay không?
Phong, do you say that or what?
Yes, I say that.
Hmm?
I say that.
In Vietnam, do you say that? In the Taiwan, they quite a number of times they say that. Oh, have you eaten the food? Have you eaten the food?
Thì thầy hỏi con là người Việt mình có hay nói như vậy không, thì con cũng hay nói như vậy, cho nên muốn nói với thầy là chắc là người Việt mình cũng có thói quen hỏi hỏi thăm như vậy. Thì thầy nói là ở Đài Loan cũng cũng thường hay hỏi thăm như vậy là đã uống gì chưa là sự.
Tibetan never say that, have you eaten the food, or that they never say that there's no tradition. And the one old monk went to Taiwan, and the number of times they asked like him, The old monk, one day he told me that he told that whenever they ask the people like that, he tell, "No, I have not eaten the food. Will you give me a food?" He told me, he said that. Then later on, then they never asked him, "Have you eaten the food?"
Dạ,
Không có
nên là
sử dụng.
lâu bị có sức rồi. À, thầy kể chuyện là có một thầy Tây Tạng á, sang Đài Loan thì ở Đài Loan thì cái thói quen hỏi thăm nhau là thầy đã dùng cơm chưa, thầy đã ăn uống gì chưa, vân vân đó, thì thầy đó bị hỏi nhiều quá, thầy mỗi lần anh hỏi thầy nó như vậy, thầy trả lời là chưa, thầy chưa, tôi chưa có ăn, bây giờ anh chị có để tôi hay không, thầy đã trả lời như vậy là chưa.
Okay, so when you are saying the no, that is a lie. Okay, whenever you say like one lie, write it down. This week I want to know that how many lies do you tell? Okay, you don't have to tell me. You just look into the book and see that how liar you are. Okay, right now you think you are not liar. You look so you are yourself is very perfect. Now you see that. Okay, how you liar you are. Okay, on oh, this week. Oh.
Cái năm bài tập về nhà trong bố mình là mình kiểm tra xem là trong một tuần nó dỗ bao nhiêu lần, và mình sau đó một tuần á, thì mình sẽ nhìn xuống cái quyển ghi chép của mình đó, cái quyển mà đếm số của mình đó, thì mình xem là trong một tuần mình đã nói dỗ bao nhiêu lần là số.
Okay, so that if you really feel that for the whole week, if you say not to telling the lie, really that's very good. Okay, you are not having committed negative karma. Okay, foresee that. Okay.
Và nếu như mình nghĩ rằng nếu như mình có thực hành rồi mình thấy rằng ở trong một tuần là mình không có nói dối gì hết, hoặc là nói dối ít thì điều đó tốt.
Then these are the tamadhirava, decisive. Okay, vote. Decisive vote is something dividing the two people. Okay. When you see the two people are quite close, no? So when you try to deceive the people and the telling the bad things of the other, that is a decisive vote, okay? That is a fifth negative karma, okay?
Dạ, thứ hai đó là cái mức kinh nghiệm thứ hai ở lời nói, đó là chia rẽ. Có lời chia rẽ đó là mình thấy hai người đang thân thiết với nhau và mình muốn chia cắt hai người đó, và mình nói những cái câu chuyện khiến cho hai người đó bất hòa với nhau, thì lời nói mới gọi là nói là chia rẽ là.
And then the six is a harsh word, okay?
Kế tiếp đó là nói là thô ác là.
Harsh word is something, the word that you are, the way or intention to the hurt other, whatever you say, that is a harsh word, okay?
Là nó lời thô ác, có nghĩa là mình nói ra những cái điều mà khiến cho người ta bị tổn thương, bị đau lòng, và mình cố ý làm cho người ta tổn thương với đau lòng, thì đó là nói lời thô ác.
With the hatred, with the anger, whatever the word you use to the hurt other, that's harsh. Very careful, okay? So you just this week you check that how many harsh word do you tell, okay?
Và với cái tâm sân giận mà mình chủ động mình nói những lời nói khiến cho người ta cái đau lòng, mình mong muốn là người ta bị tổn thương bởi cái lời nói của mình đó, thì lời nói đó gọi là nói lời sâu ác. Cho nên là trong tuần này thì phải nói là lớp mình hãy xem là mình nói bao nhiêu lời sâu ác như vậy trong suốt một tuần.
One time in the you doing the chat GPT. No, I'm using the chat GPT, and I asked chat GPT to make the one photo.
Dạ, thầy kể là có một lúc mà thầy dùng chat GPT thì muốn là thầy có đặt câu hỏi là thầy nhờ chat GPT tạo cho thầy một bức ảnh.
The chat GPT and they use actually I want to make the one of the king and the one photo of the general, and I asked to make that photo. The king should be on the left side, but the chat GPT always make that photo the king on the right side.
Dạ thì thầy hỏi chat GPT để tạo làm bức ảnh có một ông vua với là một ông tướng quân, thì ông vua phải đứng bên trái, còn tướng quân thì đứng ở bên phải, nhưng mà chat GPT chỉ đưa lại cho thầy một cái bức ảnh là ông vua đứng bên phải thôi là xong.
Then I told several time, right? And several time, but still it repeating that again and again. I got a little bit out of control. I told Charles GPT, you are stupid.
Dạ, thì lúc đó thầy mới hỏi chat GPT thầy làm để làm lại hỏi vài lần thì vẫn không có được ảnh đúng ý, không đúng nào không đúng không, nên lúc đó thầy cũng hơi hơi bực mình, mà thầy mới bảo chắc GPT thật là ngu là không.
And the chat GPT said back, "Oh, really? I can understand that you're feeling."
Dạ thì khi mà thầy nói ChatGPT là ngu quá, ChatGPT mới trả lời: "Ồ, tôi rất là thông cảm với lại cái cảm xúc của bạn bây giờ."
But at that moment, I realized that luckily the chat GPT have, it is not a sentient beings. If the chat GPT is sentient being, then it will become the harsh word. Harsh word to the to whom you are saying. If you say the harsh word to the table tree, it will not consider it as a harsh word at all. Okay, it is not a sin.
Yeah, cho nên là lúc đó thì ChatGPT không phải là chúng tôi hỗ trợ mình, cho nên cái lời nói nó không tính là lời nói câu án đâu ạ. Cho nên là cái đối tượng lời nói câu án thì phải là một chúng tôi hữu tình có tâm thức và có cảm xúc thì mới cảm nhận được cái sự tổn thương đó, thì lúc đó mình mới mới có mới phạm phải ác nghiệp. Còn nếu như mà mình nói những cái lời đó với lại cây cối vật đó thì không có phải là lời nói câu án là sự.
Even the, when you're saying to the human, even they don't understand it, you are the hundred or the with the anger, you say the harsh word toward that person, even that person don't understand it, it considers harsh word. Okay. You talk with the one African people, he don't understand the Vietnamese language, but you say in the Vietnamese language that stupid, that person, that is harsh word. Even that person don't understand you. Okay. Mm.
Tuy nhiên khi mình nói một cái lời nói thô ác đó cho người khác, người cái người kia đó dù là không hiểu, dù là không hiểu cái lời nói của mình thì nó vẫn tính là lời thô ác. Lấy một cái ví dụ như thế này, ví dụ mình người Việt mà mình lại nói một cái lời để mình chủ ý của mình là muốn xúc phạm và làm cho một người châu Phi, và mình nói bằng tiếng Việt cho cái người châu Phi đó, tuy người châu Phi đó không hiểu tiếng Việt nhưng mà khi mình đã nói ra cái lời đó tức là mình đã nói là thô ác rồi, mình đã có cái động cơ đó đối với một cái sự tổn tình rồi.
But the your intention to the hurt other and of no matter that the whatever you say right or wrong or truth or whatever, that is a harsh word.
Yeah.
If they have your intention to hurt other.
Cho nên là lời thô ác không không nhất thiết là phải là lời nói dối đâu ạ. Nghĩa là nếu như mà mình biết một cái sự thật gì đó, mình biết là nếu mà mình nói ra thì người khác đau lòng, nhưng mà mình vì mong muốn là người đó bị đau lòng cho nên mình nói người khác để người ta đau lòng, thì cái đó cũng tính là lời thô ác. Cho nên là bất kỳ mình nói cái gì dù đúng dù sai mà có mang cái động cơ làm tổn thương cái phạm của người khác thì nó phải tính là nói thô ác.
When I speak to chat GPT like saying the stupid, even the chat GPT understand that what a stupid means, but it does not a harsh word because the chat GPT is not a human, it's not a human being, no? Hmm?
Cho nên khi mà thầy nói với chat GPT là đồ ngu á, thì thật ra chat GPT không phải là một chúng sinh hữu tình, cho nên là cái lời nói đó không có tính là lời nói thô ác là sự.
Now I have one question.
Bây giờ thầy có một câu hỏi.
If you tell a cow stupid with the intention to hurt the cow, will it consider the harsh word?
À, nếu mà mình đứng mình nói con bò là đồ ngu rồi để mình muốn là cái lời nói cũng thương với con bò, thì thầy hỏi cái lời nói đó có phải là lời nói thô ác không? Là sự.
That you check in the liberation farm, okay? Then find it, okay? Not like a what you feel, okay? I need the evidence. So look in the liberation farm and read it carefully, the part of the harsh word, then let me know the answer, okay?
Mm-hmm. Nên thầy nói là thầy cần cái câu trả lời của lớp mình suy nghĩ như thế nào. Để mà trả lời câu hỏi này thì mình hãy đọc kỹ cái phần lớn là thô ác ở trong giả thoát trong lòng tay và mình suy nghĩ thật kỹ xem là cái tình huống này nó sẽ được xem xét như thế nào là sự.
Okay. Okay. Okay, then maybe you can look at it and then let me know. Okay.
Yeah, mình có thể đọc sách cho thầy và trả lời những câu hỏi đó cho thầy biết là sự.
Okay, so now the harsh word, okay? Now, okay, so Pajula Labna Dirwa. I don't think that if you tell the cow, that will be the harsh word, okay?
Và bản thân thầy thì không nghĩ đó chính là lời thô ác. Nếu mà mình nói những cái câu đó cho con bò thì thầy không nghĩ nó sẽ tính là lời nói thô ác là thật.
You read the liberation form. Okay, yeah, for me then you know.
Thầy nói là nếu mà mình đọc kỹ sách giải thoát đó, mình sẽ tìm thấy câu trả lời là thật. Yeah, cho nên là cái đối tượng của lời thô ác không phải là người, mình là người mình nói để cho cái con người khác hiểu, thì cái đối tượng là người, con người thì mới tính là lời nói thô ác.
Even you say the very harsh word to the ghost, I don't think that even the ghost understand what you say, but the harsh word to you, mother.
Rồi, cho nên là thậm chí là mình là có máng chửi mà mình có nói thành tại một con ma như thế nào cho nên tuy là con ma nó có thể hiểu mình đi, nhưng mà cũng không là nó thô ác, tại vì nói nó không phải được.
Okay. Okay, this maybe you look in the liberation palm homework, okay? You do that homework, okay?
Dạ, nên là phần này sẽ tính là một ngày về nhà mình đọc sách về nó làm tay để mình tìm hiểu câu trả lời đúng cho câu hỏi này của thầy.
Okay, now that number seven is a negative karma, is ideal gossip, okay?
Dạ, và kế tiếp đó sẽ là nói lời vô nghĩa là sự.
Ideal gossip you do a lot, no?
Thầy nói là cái chuyện nói chuyện phím với nó là vô nghĩa, là mình làm rất là nhiều là sự.
Ideal gossip is when you talk a joke. That is very fine. Don't go to ideal gossip. When you talk the something that not to develop the negative emotions or the destructive emotion not generating, that is not ideal gossip. When you talk something about which will develop the anger, which will develop the all your negative thought, that is ideal gossip. Okay. When you talk about the negative points of the other, that is ideal gossip. Okay.
Nói là vô nghĩa đây có nghĩa là mình nói những cái gì mà khiến cho mình càng ngày càng bị phiền não, những cái chuyện mà không có bổ ích gì cả mà lại khiến cho mình phiền não, thì đó sẽ gọi là nói là vô nghĩa. Nếu mà mình nói chuyện chơi với bạn bè mình thôi mà không có khiến cho mình thêm phiền não, không có tăng thêm phiền não thì cũng không sao. Nên thông thường mình nói chuyện mình rất là dễ nói những cái chuyện khiến cho mình càng thêm phiền não là sự.
You got it?
Thầy hỏi mình hiểu ý thầy ở phần này không ạ?
No, you got that. No, what is idle gossip?
Cho nên như là thầy nói cái này nó chính là nói lời vô nghĩa.
Huh?
Dạ, thầy hỏi lớp mình rõ phần này không ạ?
Yeah. Okay. So that is ideal gossip. So this week you just look at that, okay? How many times you tell the lie, how many times you tell the harsh word, how many times you do the ideal gossip. Even you are chatting with someone that is unnecessary things, no, who developed your negative emotion, that is ideal gossip, okay?
Để cho nên trong tuần này mình phải xem là mình đang nói bao nhiêu lời nói dối, nói bao nhiêu lời nói chia rẽ, và nói bao nhiêu lời nói vô nghĩa. Thậm chí khi mà mình chat với lại bạn bè, xong rồi mình kể mình chat những cái câu chuyện mà nó không liên quan, những câu chuyện vô nghĩa rồi lại tăng thêm phiền não, thì nó cũng tính là nói là vô nghĩa là sự.
Especially when you meet each other, no?
À, đặc biệt là khi mà mình gặp nhau.
Especially when you meet each other, then the old the idle gossip start, no?
À, thì lúc đó mình gặp nhau mình nói chuyện gì thì rất là dễ nói những cái lời vô nghĩa như thế là sao.
First thing is maybe you talk about a negative thing or others.
À, đầu tiên là mình sẽ nói xấu người khác, tìm cái chuyện xấu người khác để mà nói là sao.
Then you talk a lot of the rumors then.
Sau rồi mình bắt đầu kể ra những cái tin đồn thổi lòng vòng ở xung quanh là sự.
Really? Okay, so that's why the idle gossip is negative sin. Because when you talk of the negative things of the others, when they heard about it, it really get hurt a lot.
Khi mà mình nói những lời vô nghĩa đó, những câu chuyện như thế, khi mà cái người mà là đối tượng của câu chuyện nghe được đó, thì sẽ bị tổn thương rất là nhiều.
Okay, so that's why the sometimes you talk a lot of rumor with the baseless things here, there, and then slowly it will become a reality, no? It will turn into reality. People will think that's a real because of the base on the you talk something baseless things rumors, and the people who you're talking with, they will feel that is the true and the real.
Một cái nói là nhiều khi mình nói những chuyện gì dở thôi, nhưng mà nó lòng vòng nó quay đến tai khi có đối tượng chuyện đó họ nghe thì họ lại cũng mình nói thật sự cuối cùng họ lại bị phiền não rất là nhiều là xuống.
You got it?
Dạ, họ mình hiểu câu này.
You got that, no?
Dạ, họ mình hiểu câu này không ạ?
Okay, that's very good. Okay, so now that this week's the main homework, okay, what you have to do this week, check that how many lies do you tell, okay, how many harsh words, how many idle gossip you talk, and you make the note diary for this week, okay?
Cho nên là sẽ nói là trong tuần này mình hãy kiểm tra xem là mình nói bao nhiêu lời nói dối, lời nói thô ác, lời nói chia rẽ, với lại nói lời vô nghĩa, thì mình kiểm tra xem là mình đã nói bao nhiêu cái lời nói mất nghiệp như thế là sự.
In this week, if you all the okay lie and the harsh word and the idle gossip and the, when you write it down, if you talk all together more than the 50, you will get the one big prize. Okay.
Dạ, nếu mà trong tuần này mình đếm được là mình nói được hơn 50 lời nói dối hoặc là vô nghĩa hoặc là thô ác, thì mình đếm được hơn 50 thì mình sẽ có được một giải thưởng là được.
Really, we find that you are telling these all three things more than the 50. That means that you did the homework very good, okay? Who cannot find more than the 50? That means that you didn't did the homework very well, okay?
Ai mà đếm được trên 50 như thế thì có nghĩa là làm bài tập nhà nghiêm túc. Còn nếu mà ai mà không có đếm đủ 50 thì chắc là mình chưa có thật sự nghiêm túc với bài tập nhà của mình.
Okay. Now you look at it, you are like crossing the 50. You are told a lot of lies, a lot of harsh words, and a lot of the idle gossip. Then how can you tell the others or the negative points of the others? Yourself, you will see the lot of negative things you are carrying on.
Cho nên là nếu mà bản thân mình có những cái bất thiện nghiệp, mình có chứng khuyết, những khuyết điểm mà mình còn không biết đâu. Thì bây giờ mình đi ngồi nói xấu, mình chỉ trích mình. Bản thân mình còn mang khuyết điểm mình chưa có được hoàn thiện được thì mình không có thể nào mình nói xấu là mình đi chỉ trích những khuyết điểm của mình.
Okay, I want to tell you one thing, okay?
Thầy muốn nói cho lớp mình nghe một điều thế này.
When you look at the Facebook post or the, your friend post, even you don't like it, you say, wow, very nice. Really, it is a lie or not?
Khi mà mình xem ảnh của bạn mình đăng tải trên Facebook đó, mà dù là mình không có thích, mình luận là ồ ảnh rất là đẹp, tôi rất là thích, thì như thế có gọi là nói dối hay không?
Okay. When you're okay. That is the lie or not? Okay. Okay. Lie can be there are three kinds of the lie. Okay. Physical lie, speech lie, and the mental lie. Okay.
Thì nó nói dối thì lời nói dối thì nó sẽ được tính theo ba cách rồi. Mình nói dối qua cái chỉ của mình, thứ hai đó là lời nói, thứ ba đó là ý nghĩ.
When someone asks you, did you see the Buddha? Even you don't see the Buddha, someone asks you, did you see the Buddha? If you shake your head, you didn't say anything. If you shake your head, that's also physical lie.
Dạ, nếu mà có ai đó hỏi mình là có gặp Phật bao giờ chưa, trên thực tế là mình chưa từng gặp Phật bao giờ, nhưng mà lúc đó mình gật đầu khiến cho người ta hiểu rằng mình đã gặp Phật á, thì cái đó cũng tính là nói dối á. Dù là không nói ra lời nhưng mà mình dùng cái cử chỉ trên cơ thể để mà mình ám chỉ cái điều mình đang muốn trao đổi là sự.
Okay, so when you write something that even when you write something not very true in the chat, that can be considered as a lie. Okay.
Hoặc là mình nhắn tin chat, là mình chat mình nhắn tin những cái điều mà nó không có đúng sự thật với người khác thì cũng tính là nói dối, dù là không có nói thành lời nhưng mà dùng cái cử chỉ của cơ thể để mà truyền tải cái điều mà mình muốn nói là sự.
So that's why that this week when you're counting the lie, even those lie also count, okay? When you're charting and when you write something what you really not feel it's a true, okay?
Cho nên câu này là nếu mà mình có đếm lời nói dối, mình cũng đếm những cái lúc mà mình chat với người khác thì mình nhắn tin những cái điều không có đúng sự thật, thì cái đó cũng tính là nói dối luôn. Có đếm thì mình cũng phải đếm cái điều đó mà. Là sự.
Okay, now did you know that this week the what homework you have to do?
Còn tôi hỏi là lớp mình có nhớ là tuần này mình cần phải làm bao nhiêu bài tập không?
This week homework is I will call it a knowing yourself. Okay, know yourself. Know who you are. Okay.
Dạ. Rồi, cái bài tập nhà số này thì cái gọi đó là bài tập để biết mình là ai là số.
You are not knowing the true self. You are just knowing the fake self. The fake self thinking you are the perfect. You are the very nice guy. You feel like you are the very honest. No?
Dạ. Thì nói rằng mình cần phải biết được cái bản thân chân thật của mình như thế nào. Thông thường thì mình chỉ biết bản thân mình là cái bản thân rất là đẹp đẽ bên ngoài, còn những cái điều xấu và những cái điều bất thiện mình vẫn làm nhưng mà mình phớt lờ, mình không có chịu để ý, không có chịu biết. Thì bây giờ mình cần phải biết được những cái chân thật nhất, cái bản thân chân thật nhất của mình là sự.
Then you can improve yourself, okay? Then you can transform yourself. That is the Dharma, okay? Dharma means to transform yourself into the better, better, better. Every day, every week, every month, when you're getting the little, little, little getting the better, that's a Dharma practice, okay? To get you better, to transform yourself, what you're the first, you have to know that who you really are, right now, your status, okay?
Mình khi mình biết được những cái khiếm khiếm khuyết và lỗi lầm của mình thì lúc đó mình mới có cách để mà mình chuyển hóa và mình thay đổi được, thì cái đó mới gọi là Phật pháp. Phật pháp có nghĩa là mình đầu tiên mình phải nhận biết được những cái khiếm khuyết và lỗi lầm của mình, sau đó là mình tìm cách để mà mình thay đổi và mình chuyển hóa những cái điều khiếm khuyết đó để giúp cho mình hoàn thiện hơn, thì như vậy mình thực hành Phật pháp là.
You got it?
Thầy hỏi mình nắm được ý này của thầy chưa?
You got it, no? Okay, then this week you that practice well, okay?
Dạ, thầy nói là tuần này chúng ta hãy thực hành những cái bài tập như vậy là sao?
And the one important thing.
Dạ, và có một cái điều quan trọng nữa là sao?
Happy New Year, okay?
Dạ, thầy muốn chúc mừng năm mới cho lớp mình mà.
Okay, very happy New Year of the two happy New Year. Okay, one happy Vietnamese New Year and the happy Tibetan New Year. Vietnamese New Year, you finished maybe weeks back, isn't it? The Tibetan New Year, which comes after the 2 weeks later, okay?
Thầy nói rằng Tết, thầy muốn chúc mừng năm mới lớp mình hai lần. Một lần là Tết Việt mình đã xong Tết Việt rồi, nhưng mà sắp tới sẽ có Tết Tây Tạng. Tết Tây Tạng thì khoảng 2 tuần mới tới, thì thầy cũng muốn chúc mừng Tết Tây Tạng, nên một lần chúc mừng năm mới thì thầy muốn chúc mừng 2 cái Tết lần là xong.
Nepal have a holiday with the Vietnamese New Year. Also, Nepal have holiday. Tibetan New Year. Also, Nepal have a national holiday. Nepal have, I think, 3 New Years every year.
Nên thầy nói rằng ở Nepal thì cũng có tính lịch riêng và cũng có năm mới riêng, cho nên là nếu ở Nepal, ai ở Nepal đó thì sẽ có tới 3 cái Tết là sự.
Nepal in the all over the world. Nepal is the only the country which celebrate the 3 New Years every year national holiday. Okay, huh?
Dạ, ở Nepal thì thầy nghĩ là nước đầu tiên, dạ không phải, thầy nghĩ đó là nước duy nhất mà ăn mừng cả 3 cái Tết trong một năm là sao.
Quite nice, isn't it?
Dạ, tôi nói như vậy thì cũng khá là vui rồi. Là sao.
So, but my monastery only we give the only 1 New Year holiday because otherwise there's so many holidays in Nepal. My monastery only.
Dạ, nhưng mà tu viện của thầy ở Nepal thì chỉ có tổ chức 1 cái Tết mà thôi à. Chứ mà nếu mà tổ chức 3 cái Tết trong một năm thì quá nhiều ngày nghỉ.
Now the now I'm to yesterday I'm back to the Jutu monastery in the India. Huh?
Dạ, hôm qua thầy đã trở về tu viện chỉ tới ở Ấn Độ.
And you know that now many of you know that I'm coming to Vietnam soon, the next month in the early March. So you may join the more to the my public teaching, okay, Ho Chi Minh City and Hanoi and Da Nang or wherever you're staying. I have the public teaching. Join to the most whenever you can to the my public teaching, okay?
Sắp tới thì thầy cũng sẽ về Việt Nam, chắc là mình cũng có biết được thầy không có những chương trình giảng ở miền Bắc là miền Nam, Hồ Chí Minh. Thì lúc mình nếu mà có thể thu xếp được thời gian để gửi các cái giảng của thầy và thì mình hãy đến tham dự được ta.
Because the public teaching, then I will come there and we can see more the face to face. No, in the Zoom, most of class are just like only the not the 3D, 2D.
À, thì đến một cái buổi giảng trực tiếp thì có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với thầy, có thể gặp mình trực tiếp được ạ. Ở trên Zoom thì mình chỉ có thể nhìn qua cái màn hình thôi là xong.
And also, I told that sometimes when you listen all the time teaching the Zoom, sometimes you will become the lazy, you know. So when I've had the public teaching, come to the temples and the way I'm giving teaching, okay. Also, that is a one Dharma practice, going to listen the Dharma, no.
Dạ vâng. Khi mà mình đến thầy cũng hay nói là mình cứ liên tục mà mình học một xương mới nhà thì thỉnh thoảng mình sẽ bị lười biếng á, về lâu về dài sẽ bị lười biếng á, lười đi đi nghe giảng trực tiếp. Nên cái chuyện mà mình chuẩn bị để mà mình đi nghe giảng á, nó tính là một cái việc mà thành Phật pháp là
And also, you can then accumulate the merits when you come to listen Dharma in the temple. And you have to put some efforts, no? So that is also like a purifying the yon, I mean, the karma, negative karma, and accumulate the more merits, okay? Because otherwise, when you listen Dharma all the time in the Zoom, sometimes you become the lazy, okay? So I don't want to be to you to be lazy, okay?
là khi mà mình đi nghe giảng trực tiếp thì mình phải chuẩn bị thu xếp thời gian công việc vân vân á, thì mình cả mọi cái việc mà mình chuẩn bị để tham dự thì nó cũng sẽ đóng góp vào cái công đức của tôi đã công đức cho mình. Còn ở nhà này chỉ có nghe Zoom mà rồi lại không có đi dự sinh học trực tiếp thì gần thì nó sẽ khiến
Okay, from can they hear you hear better than earlier or what?
dạ thầy hỏi là lớp lớp mình có nghe tiếng con rõ như thế nào thì là cũng còn là
Okay, so yeah, so that's the thing. Okay, join more in the public teachings. Okay, where I'm coming to Vietnam, join to the public teaching. So that's why the public teachings. And that also you have to put some effort, no? So when you have to come to the place and go back or like that, no? So these also accumulating the merits, okay?
nên là mình cố gắng tham dự pháp hội trực tiếp thì cái những mọi mọi sự chuẩn bị của mình đến tham dự pháp hội xong rồi lắng nghe pháp hội thì đều có thể tích lũy được công đức và bản thân cái chuyện mà chuẩn bị đi pháp hội nó cũng là một việc thành pháp là cực.
So this time, the many of the times, so when I'm giving the public teaching, people ask, "Oh, these online Zoom online, can I join by the Zoom online?" Okay, no, the public teaching there won't be any Zoom online. Okay, you have to come. Okay, now.
Dạ thì có rất là nhiều cái buổi giảng trực tiếp của thầy, giảng đại chúng của thầy, nhiều học trò hỏi thầy là có phát ở trên Zoom hay không, rất là nhiều người hỏi như nói rằng những cái buổi giảng đại chúng đó thì sẽ không có phát ở trên Zoom, nếu như mà muốn nghe thì cần phải tự đi tới cái anh liệu.
Okay, so okay, then later on, I think they will publish my schedule from the car. Will let you know. Then look at my schedule in the Vietnam public teachings. Okay, then you come and join.
À, thì khi mà có cái chương trình chính chương trình cụ thể thì ban tổ chức sẽ thông báo đến tất cả mọi học viên. Khi đó nếu mà chương trình nào ở khu vực nào mà mình có thu xếp được thời gian để tham dự thì hãy đến tham dự các cái buổi giảng đại chúng của thầy là sự.
Okay, thank you. Chúc mừng năm mới, isn't it?
Là sự. Yes,
Okay, thank you. Come on, come on, hang up line.